Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời thầy giảng. Xin mời thầy.
Thưa các bạn anh chị, hôm nay thầy xin nói tiếp về cái đề tài năm vị Phật và bốn vị Bồ Tát, hay là mình gọi là hình tượng chư Phật Bồ Tát trong cái thế kỷ 21 này đấy. Có những cái vị Bồ Tát và những vị Phật rất quan trọng, hình tượng các ngài đại biểu cho một cái triết lý sống đó, mà rất thích hợp cho cái thời đại bây giờ. Và đó là cái đề tài hay là cái chủ đề mà thầy đã nói lần trước, hôm nay thầy xin tiếp tục. Thì lần trước thầy đã nói qua là ngàn năm trước là nó có những cái hình tượng rất đẹp. Hình tượng đó là cái hình tượng mà nó gọi ghém trong cái mandala, gọi là mandala mà thái tạng giới. Mandala là cái chỗ mà tập trung năng lượng của chư Phật Bồ Tát, nhưng đó cũng là cái chỗ tập trung năng lượng của những cái người tu hành. Thì trong cái mandala mà thái tạng giới thì cái thái đó, cái chữ đó nó có nghĩa rằng là giống như là mình gọi là cái thánh thái, là cái chỗ mình lúc mà nó chưa tạo nghiệp đấy. Khi mà em bé nằm trong bào thai là cái chỗ chưa tạo nghiệp, là cái chỗ nói là nguyên thủy nhất. Khi mà dùng cái chữ thai tàng giới là nói là đây là một cái vũ trụ đó mà mình chưa tạo nghiệp ra. Thì lúc chưa tạo nghiệp ra thì chính là cái chỗ mình trở về đó các bạn. Tại bây giờ mình đang tạo nghiệp thì bây giờ làm sao mình từ từ để mình giảm bớt tạo nghiệp, rồi mình ngừng tạo nghiệp lại, và mình tạo phước đức, mình tạo cái bất động nghiệp, mình tạo cái thiền định, mình tạo ra cái trí huệ, tạo ra cái từ bi. Tạo có nghĩa là mình khởi phát ra. Thì giống như cái liên hoa nó mở ra cho hoa sen, nó mở ra thì khi mà chưa mở thì những hột sen nằm trong búp sen đã có sẵn rồi. Khi nào mở ra thì cái hột sen đó là mình thấy được chín mùi vô cùng. Thì cái cách mà suy nghĩ này của hồi xưa đó, người ta nói rằng là mình có sẵn gói ghém ở trong người mình đó, là những cái chủng tử, những cái hạt giống vô lậu, những cái hạt giống mà Phật trong đó rồi. Bây giờ chúng ta làm sao đó mà mở nó ra. Thành ra cái đó là cái biểu tượng mà quan trọng và hay nhất ở trong cái Phật giáo, là nói rằng con người mình ấy, là đã có những cái mầm ấy, mà vô lậu, cái mầm giải thoát. Cái chữ vô lậu có nghĩa là không có một cái điểm phiền nào, không có một điểm nhơ bẩn nào, không có một cái triền phược nào cả, không có một cái trói buộc nào cả. Đó là cái chữ ý nghĩa vô lậu. Thì chúng ta có được cái sự vô lậu ngay từ khi mà chúng ta đẻ ra rồi. Và khi chúng ta sống lên ấy, mình lúc nào mình cũng có cái hạt giống vô lậu đó, cũng như là cái hoa sen là có sẵn rồi đó. Do đó là cái chữ thai tàng ấy. Tàng có nghĩa là kho tàng. Thai là chỗ mà em bé nằm trong đó mà chưa sinh ra, chưa tạo nghiệp. Thì tức là nói rằng đó là chúng ta người nào đó cũng có được cái mầm mống, có được cái khả năng sống dậy mạnh liệt vô cùng. Mình chứa đựng tàn là chứa đựng cái mầm mống đó rồi. Thì chữ thai và chữ tàn đều nói chung một cái là một cái sự chứa đựng, một cái sự hàm tàng chứa đựng cái chủng tử Phật tánh, cái hạt giống Phật trong người của mình. Nhưng mình chưa có mở ra. Và khi mà mình nhìn vào cái mandala này, hay là nhìn vào cái đàn tràng mà tập trung cái năng lượng mà tạo ra cái thai và tạo ra cái tàn, tạo ra cái mình gọi là ất ủ, cái sức sống đó, thì ở giữa nó là hình tượng của Đức Đại Nhật Như Lai, hay là mình gọi là Đức, thì nó đại diện cho hay đại biểu cho cái lòng đại từ lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà đừng nó trồi cao lên, nó không bị cái gì mà nó che đậy lại được cả. Thì cái đại từ thường biểu hiện đến cái mặt của mình, và cái vị Phật mà bảo tràng Như Lai thường cái bàn tay phải của ngài mở ra để nói rằng là ngài hoàn toàn là thanh tịnh và hoàn toàn khai mở cái tay, giống như cái tấm lòng ngài mở ra và đón nhận chúng sinh. Cái biểu hiện đó rất là quan trọng trong cái thời đại mà bây giờ mình muốn dùng cái biểu tượng hay là cái hình tượng mà cái bàn tay mở ra để nói rằng cuộc đời của mình hay là cuộc sống của mình lúc nào phải khai mở ra. Thì đó là cái điều mà thầy nói tuần trước, rồi thầy cũng nói lại đó. Ngoài cái bảo tàng Như Lai còn một hình tượng, một cái vị Phật khác nữa mà rất là quen thuộc với chúng ta, gọi là A-di-đà Như Lai, hay là tiếng Phạn Amitayus có nghĩa là vô lượng quang Phật, vô lượng quang Như Lai, là cái vị Phật hào quang nó tỏa ra. Thì cái tay của Đức A-di-đà Như Lai đó, lần trước mình chưa có nói đó, là ngài bắt một cái ấn, ấn đó là nó có hai cái ngón tay cái và ngón tay trỏ đó, mỗi bên ngón tay trỏ nó cái làm thành cái vòng tròn để nói rằng cái sự mà viên mãn của hai cái phạm trù âm dương, hàm hai cái phạm trù cuộc sống, phạm trù của mình, phạm trù của người lúc nào cũng viên mãn cả. là cái quang minh nó chiếu tỏa ra, nó viên mãn tất cả cái phạm trường cuộc sống của mình, dù là đúng dù là sai, dù là thiệt dù là giả, dù là trên dù là dưới, dù trong dù ngoài, cái phạm trù sống lúc nào cũng lan tỏa cả. Thì đó là cái hình tượng rất là quan trọng của chúng ta. Thì Đức A Di Đà Như Lai tượng trưng cho lòng đại bi. Cái đó thầy cũng có nói tới là một cái vị Phật thứ ba đó, gọi là Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Thì cái vị Phật này đó là tượng trưng cho cái lòng đại hỷ trong cuộc sống của mình. Đại hỷ có nghĩa là một cái niềm vui đó mà nó dâng trào từ trong hiện hiện ra ngoài. Cái niềm vui đó không phải là do mình đắc hay là mình có được cái gì bên ngoài cả. Nhiều khi tất cả niềm vui là mình nghĩ tới là mình happy là bởi vì mình được cái gì đó, nhưng mà cái đại hỷ là cái niềm vui nó lan tỏa từ bên trong, nó không cần chờ đợi cái gì bên ngoài, nó hoàn toàn là một cái niềm vui đó của cái bản tánh. Cho nên khi mình trở về lại cái bản tánh đó, khi mà cái đóa hoa trong tâm của mình là nở ra đó, nó có một cái niềm vui tự tại vô cùng. Và do đó cái hình tượng của ngài Khai Phu Hoa Vương Như Lai là cái người đó mà cái bàn tay cũng mở ra, nhưng mở ngay từ trong tâm. Cái bàn tay ngài để ngay trước ngực, ngài mở cái tay ra, xòe cái tay ra. Thì cái đó là một cái sự mà cho biết là cái tâm của ngài nó khai mở ra, thì cái niềm vui lúc nào cũng có. Và các bạn thấy rằng đó, những cái lúc mà mình tâm mình động lại, khi mình bị người ta mắng cho một câu, khi có một cái chuyện buồn tới, khi có một cái chuyện gì làm cho cái tâm mình đó, nó bị chấn động đó, thì nhiều khi các bạn thấy rõ ràng là mình không thể nào mà nở cái nụ cười được cả. Nhưng mà mình quên rằng là trong lòng mình lúc nào nó cũng có sẵn một cái niềm vui tự tại cả. Và cái đó, cái tú đó là cái sự khai mở bên trong để cho những cái chấn động bên ngoài đó nó không làm cho mình buồn, không làm cho mình khó chịu, không làm mình tức giận, không làm cho mình đau khổ nữa. Thì cái sự dâng trào bên trong đó, nó sẽ luôn luôn vĩnh viễn nó cầm nằm ở đó, và vĩnh viễn nó làm cho mình đó, cuộc sống của mình nó có giá trị vô song. Cho nên đó, khi mình sống trong cái cuộc sống bây giờ đó các bạn ấy, thì có lẽ cái điều quan trọng nhất đó, là mình mở ra cái mình gọi là cái đóa hoa đó mà của nội tâm của tự tánh mình mở ra đó, hay là mình mở ra cái kho tàng bên trong, thì niềm vui mình lúc nào cũng là vô tận vô biên cả các bạn. Và đó là bốn vị Phật mà thầy đã nói trong kỳ trước. Thì ngày hôm nay thì nói tới cái vị Phật thứ năm. Cái vị Phật này đó, nếu mà Đại Nhật Như Lai nằm giữa đó, thì cái vị Phật thứ năm này là cái vị Phật Thiên Cù Lối Âm Như Lai, là cái vị Phật nằm bên tay trái của ngài Đại Nhật Như Lai. Nếu bạn nhìn thì nằm tay trái, nếu bạn nhìn tới cái vị Phật, mình để cái vị Phật Đại Nhật Như Lai nằm ở giữa đó, và mình có bốn cái cảnh hoa đó, thì Bảo Tràng Như Lai nằm phía trên, A Di Đà Như Lai nằm phía dưới, Thiên Cù Lối Âm Như Lai nằm phía bên trái, và Khai Phu Hoa Vương nằm bên phải. Để mình nhìn vào thì mình đã thấy là Bảo Tràng tượng trưng cho lòng đại từ, Di Đà tượng trưng cho lòng đại bi, Khai Phu Hoa Vương hay là mình gọi là Khai Hoa Như Lai, Khai Hoa đó nằm ở bên cái phải, thì bên tay trái là Thiên Cù Lối Âm Như Lai tượng trưng cho đại xã. Đại xã nó nằm ở trong Thiên Cù Lối Âm. Thì Thiên Cù Lối Âm nghĩa là sao? Thiên Cù hay là Thiên Cổ đó có nghĩa là cái trống trời. Thì tương truyền là ở trên trời đó, quả trời đó đau lời nó có cái trống các bạn. Cái trống này đấy, nó không có cái người nó đánh cả, từ nó là nó phát ra âm thanh nó rất lớn, và âm thanh là lan tỏa hết cả cả một cái vùng trời luôn, ai chư thiên nào cũng nghe cả. Cái trống trời này đặc biệt như thế này, khi mà chư thiên đó, họ làm biển không tu hành thì cái trống trời nó gõ để làm cho chư thiên thức tỉnh. Khi mà chư thiên mà tới cái chỗ mà trụy lạc quá rồi thì cái trống trời nó vang âm thanh, chư thiên đó, mệt à, tại ra là được kêu gọi. Hoặc là nhiều khi có nhiều chư thiên đó, mà mình gọi là đã hết phước gần đọa lạc đó, thì cái trống trời đó, nó là giống lên để nói cho chư thiên rằng đừng có đọa lạc, đừng có quên rằng là mình đã tới cái lúc đó là mình phải tu hành nha. Tại vì các bạn biết chư thiên đó, cái ngài có những cái đặc điểm đó mà nó khác người thường. Cho nên đây là một cái quan niệm rất quan trọng trong Phật giáo, là bất kỳ cái chuyện gì đó mà tốt đến cỡ nào thì cũng có ngày đó nó sẽ đổi dạng, cái cực dương đi rồi cái tới cực âm. Người ta thường thường nói là bị cực thải lai, tới cái chỗ nào mà cùng cực rồi thì nó sẽ thông đạt. Nhưng mà đối với Phật giáo thì mình nói rằng là cái phước mà nó dùng hết rồi thì mình sẽ hết phước rồi, thì mình sẽ trở lại khổ. Thì đối với chư thiên ở trên trời đó các bạn, nó cũng có cái điều ngộ nghịch lắm, là các ngài đã có thể sống trăm ngàn triệu năm, sống lâu lắm, nhưng mà rồi đó có một lúc nào đó tự nhiên đó, các ngài bắt đầu thấy là ủa, cái thân người của mình đó, bây giờ đó, hồi xưa mình biện hiện được, bây giờ mình không biện hiện đâu được, mình búng tay ra mình muốn biện biện cái việc biện hiện đó, nó khó khăn lắm. Đó, hồi xưa đó các ngài đó là nghĩ cái gì ăn cái gì đó thì là nó tới, mà các ngài nhiều khi cũng cần phải ăn uống đó. Bây giờ đó tự nhiên đó, mình bắt đầu thấy là cái bụng mình bị đói, mình thấy bắt đầu thấy đó sinh ra cái đồ ăn này, mình sinh ra cái phân biệt là ngon dở là chứ. Và cái thân người các ngài đó, các ngài thấy đó là hồi xưa đó, là không bao giờ không bao giờ già cả, tự nhiên bây giờ mình thấy nhăn lại. Rồi người ta nói là cái hóa đổi lên đầu đó nó cũng héo đi, cái áo trên người ngài đó bây giờ tự nhiên nó cũng dơ đi, tại vì ngài mặc áo không bao giờ mà cần phải giặt ủi cả các bạn. Cho nên cái đó là một cái lý do tại sao mình nên làm chư thiên, là bởi vì là trên đó mình không chẳng cần giặt ủi, chẳng cần có cái gì, lúc nào cái áo nó cũng sạch sẽ cả. Nhưng mà khi mà cái phước mình bắt đầu suy kém đó thì bây giờ cái áo thì nó nhăn nheo, nó dơ dãi đi, và cái người thân mình phát ra cái mùi hôi. Hồi xưa không có mùi hôi mà bây giờ có cái mùi hôi. Và các bạn thấy những cái đặc điểm đó đấy, là cái đặc điểm mà mình gọi là cái tướng suy đồi suy thoái của cái bản thân thân xác. Nhưng mà rồi các bạn biết cái chữ thiên lúc nào cũng rõ ràng cái chuyện của người khác nhìn nó, mình gọi là có mắt trời mà thiên nhãn nhìn lên mình thấy, bây giờ tự nhiên mình mơ đi nhìn chính xác nữa. Hồi xưa mình nghe được ngang dặm, bây giờ tự nhiên mình nghe không còn rõ ràng nữa, tất cả mọi cái tướng nó bắt đầu nó suy thoái một cách đặc biệt vô cùng. Nó tới mà nó tới từ 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 như vậy. Thì đó là cái tướng già đó các bạn. Và Đức Phật nói cực kỳ độc đáo, Ngài nói rằng là không ai có thể thay đổi được cái già, cái bệnh và cái chết cả. Thì chư thiên cũng tới cái kiểu đó. Thì lúc mà đang suy thoái như vậy đấy, thì nhiều chư thiên hồi xưa hồi nay nó không hề biết cái chuyện khóc lóc. Tự nhiên nổi lên một cái niềm mà mình gọi là bâng khuâng, tự nhiên cái nỗi buồn từ nó trỗi lên. Và khi buồn ấy, thì mình già rất mau các bạn. Cho nên ấy, cái lý do mà rất hay của cái đạo Bồ Tát là mình không muốn làm người ta buồn mà không bao giờ làm cho người ta đau khổ. Mình chỉ đi làm cho người ta vơi khổ thôi, mình không muốn làm cho người ta thêm buồn. Nên nhiều khi cái bạc sống đó, mình cũng không muốn nói một cái lời nào để mà người khác cảm thấy là bị xúc phạm, đau đớn. Nếu mà mình biết cái lời nói này mà nói ra đó, mà người ta đau khổ thì mình không nói. Nếu cái chuyện này mà mình biết là khi mình làm ra đó, thì sẽ có người đau khổ thì mình ngừng lại. Và khi mình biết rằng đó, tất cả cái tư duy của mình đó, nó chỉ đem tới cái chuyện mà tổn hại ấy, thì mình không nghĩ tới. Thì cái đó là cái tướng này mình gọi là cái tướng của bậc cao trên trời. Nhưng nếu mình sống ngược lại đó, là mình luôn nghĩ tới tư tưởng mình là xấu, là hại người, mình sống cuộc đời đó mình chẳng có để ý tới người khác đó, thì đó là một cuộc sống của quỷ, của những cái kẻ mà nó mình gọi là kém phước. Và nếu mình sống với cái tư tưởng lúc nào cũng đầy cái niềm vui đó, và đầy những cái sự nhẹ nhàng thanh thản tự tại, lúc nào buông cả, lúc nào cũng mình cũng có thể nói rằng một cái sự suy nghĩ, một cái tư duy đó mà chỉ làm lời thôi, lúc nào cũng lan tỏa cái ánh sáng trong lòng của mình ra tới người khác, thì mình đang sống một cái cuộc sống của vị trời đó các bạn. Thì cái vị trời đó là trời, là bởi vì họ sống họ nghĩ như vậy, lúc nào họ cũng lan tỏa cái tình thương họ ra cả, lúc nào họ cũng nghĩ mà nghĩ cho người khác, lúc nào họ cũng nhìn xa cả thiên nhãn, mà lúc nào họ cũng lắng nghe những cái chuyện mình đó, mình gọi là rộng rãi, họ cũng lắng nghe những cái chuyện mà làm cho cái tâm họ lúc nào cũng phải đi vào trong cái thị phi, nghe đúng nghe sai. Họ không nghe những cái chuyện mà lê lết bên đường làm cho cái tâm của họ lúc nào cũng nặng trĩu với những cái chuyện của bên ngoài của người khác, mà không có cái gì của cái lời nói của tâm linh. Cho nên các bạn biết mình có thể sống cuộc sống của vị trời ngay lúc mình đang ở phàm phu, nhưng mà các vị trời đó họ sẽ trở thành phàm phu khi mà họ bắt đầu đó đi vào con đường đó, mà bây giờ thay vì nhìn xa vàng dặm thì họ chỉ nhìn vào những cái điểm xấu của những cái chuyện xung quanh. Thay vì nghe những cái chuyện đó, mà quả lòng nó khai mở, nghe những cái chuyện mà cái tâm nó mở rộng như bầu trời đó, thì bây giờ họ nghe cái chuyện thị phi. Họ bắt đầu đó nghe những cái chuyện đó là đi vào trong đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Và khi mà cái vị trời đó mà thay vì đó bây giờ đó ăn cái gì cũng vui vẻ cả, bây giờ họ bắt đầu tuyển chọn cái này ăn ngon, cái này ăn dở, cái này tôi không thích nữa đâu, thì họ đi vào cuộc sống của kẻ hà giới hà phàm. Và khi như vậy rồi thì cái bảo biết sao không bà, cái trống trời nó sẽ đánh lên, nó giọng lên, nó nói ê các ngài đã đi lộn đường rồi, các ngài hãy trở lại với cái bản tánh mình rộng rãi thanh tịnh các ngài đi. Thì cái tiếng giọng nộ của cái trống trời đó đó, nó không có phải cho một người nào đánh cả, từ nó sẽ giọng lên, bởi vì cái tâm của chúng sinh ấy, cái tâm của chư thiên sẽ chiếu cảm cái trọng đó. Thì cái trọng trời đó cũng như là bây giờ là mình nói là cái tiếng nói của lương tâm vậy đó. Thì cái tiếng nói lương tâm là làm cho mình phải buông xả đi những cái chuyện mà mình chấp trước vào, nó nói cho mình phải buông xả đi những cái tư tưởng, những cái lối suy nghĩ mà tổn hại đến tha nhân. Cho nên cái trọng trời đó là kinh khủng vô cùng. Vì cái trọng trời là cái mà dù muốn dù không đó, ai cũng có trong lòng cả. Người nào cũng có cái trọng trời cả. Nhiều khi nào mà đánh đùng 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 to lên đó, thì mình mới thấy được. Cho nên tại sao mà khi mình làm những cái chuyện bày, các bạn thấy cái tim mình đập mạnh như cái trống không? Đấy, đó, cái tim mà đập mạnh như đó là cái trống trời nó giọng lên đó bạn. Khi mình bắt đầu nói cái chuyện bày, khi mình làm cái chuyện bày, khi mình nghĩ cái chuyện bày, thường thường tim mình đập mạnh đó. Cái trống trời nó kêu lên rõ ràng để mình làm gì? Buông xả. Cho nên thiên cù lôi âm đó, là cái trống trời làm cho mình buông xả, và nó đại diện cho cái đặc tính mình buông xả các bạn. Hay mình cứ buông xả đó thì nó sẽ tiếp tục nó giống trống lên cho đến lúc nào mình buông xả thôi. Cho nên nhiều khi đó mình đi tới cái chỗ là mình không chịu buông xả, mình căng thẳng, con tim của mình đó, nó bình kinh khủng là bán lên, là nó sinh ra đủ thứ căng thẳng, tim mình đập mạnh, đập mau, cao máu, nó làm đủ thứ chuyện đó, là bởi vì nhiều khi mình không lắng nghe cái tiếng giống của con tim. Cho nên bởi vậy, cho nên cuộc sống của con người phàm phu nó có cái đẹp là gì, là mình có thể làm chuyện sai lầm, mình phải làm sai lầm, không thể nào là mình không sai lầm cả. Nhưng mà đồng thời cái cuộc sống của con người phàm phu mình cũng hay như trời, là bởi vì mình có cái tiếng trống, mình có con tim, mình biết đập mạnh và đập nhẹ, và nó đập mạnh lúc mình không làm chuyện đúng đắn. Và đó là cái điều mà rất là hay. Bởi vậy cho nên cái hình tượng mà thiên cù lôi âm Như Lai là cái hình tượng của cái đời bây giờ, của con người của mình trong cái thời đại này và trong ngoài thời đại. Và nhiều khi này, các bạn biết là khi mình tu hành đó, có những cái vị Phật đó mà mình phải luôn luôn nhớ tới. Mà thầy tin rằng đó, các vị Phật mà thầy vừa mình nói qua đây này, Đại Nhật Như Lai này, Bảo Tràng Như Lai, Khai Hoa Như Lai này, Thiên Cù Như Lai. Lôi âm đó, thì mình cần dịch cái chữ lôi âm này cho rõ ràng hơn đó. Lôi âm là cái âm thanh của sấm sét. Thì cái âm thanh sấm sét này ở trong cái trống trời, mà đó là cái tiếng đập mạnh khủng khiếp của con tim mình. Thì đây là những cái vị Phật mà rõ ràng là dính liên với cuộc sống của mình, nó không có cái xa vời gì cả. Thế nên nhiều khi đó, mình quen với là một vị Phật thôi, là A-di-đà thôi, mình quen một vị Phật thôi. Nhiều khi mình phải quen với nhiều vị Phật các bạn, thì mình không thể nào sống trong một cái chế độ mà độc đảng được. Thì mình phải muốn sống trong một chế độ mà nó có một cái sự đa diện, đa đảng, một cái cuộc sống nó rộng mở hơn. Và cũng vậy, sống ở trong một cái môi trường sống nào mà chỉ còn một chiều thôi, cái đường đi, cái đường xe đi, cái đi xe đi tới thì nó không đi lui, thì mình đâu có sống được các bạn. Cho nên cái đường xe lúc nào có hai chiều cả, và mình có trăm ngàn con đường nó nối kết với nhau, nó đi lên đi xuống, đi vòng đi về, để sao vậy, để cuộc sống mình nó toàn diện và đa diện hơn. Thì cũng vậy, nhiều khi mình đi vào trong nhà Phật nhưng mà mình lại chỉ muốn không, tôi niệm Phật thôi, tôi niệm A Di Đà Phật, tôi không muốn niệm cái Phật khác. Nhưng mà các bạn thấy sự mâu thuẫn đó, là mình đó, thì mình muốn cuộc sống đa diện, đa phương, đa đạt, đa màu sắc. Nhưng mình tu Phật giáo thì mình chỉ cái muốn của độc Phật đó, một vị Phật đó. Nhiều khi là mình chỉ chọn là tôi chỉ còn một vị Đức Phật Thích Ca thôi, tôi không chọn một vị Phật khác, tôi chọn một vị thôi. Nhưng mà nó làm cho mình ở trong cái tâm thức đó. Mà bây giờ đó, các giáo sư đó, họ nghiên cứu về nhân văn, nhân chủng học hay là văn hóa, thì họ nói mình ở trong cái tâm thức ấy, mà mình gọi là absolutistic, là cái tâm thức rất độc đoán, chỉ có một chiều thôi, nó không có nhiều chiều nữa. Và cái vũ trụ của mình chỉ có trắng và đen thôi các bạn ơi. Mình không chấp nhận những cái màu khác, cái màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, mình không chấp nhận nữa. Thế nên nhiều khi con cái của mình, mình bắt nó phải làm cái chuyện này thôi, nhưng mà nếu nó làm chuyện khác cũng được. Nhưng từ chúng ta sẽ thấy rằng cái vũ trụ nó đa dạng, và nó có nhiều cái chiều suy nghĩ. Mỗi người trong bệnh viện suy nghĩ họ đều cho đúng cả. Cái quan trọng là mình không tổn hại đến ai cả, và mình không tổn hại đến cái sự sống của thiên nhiên, của cái môi trường, của những người mà mình đang sống chung. Không tổn hại, và mình làm cho cuộc sống nó thêm đẹp. Mình làm sao đó mà cái đẹp của mình, cái nghệ thuật sống của mình đó, làm cho người ta cảm nhận được một cái niềm vui. Cái đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà cuộc sống của mình nếu mà không làm cho người ta cảm nhận niềm vui đó, thì mình hãy ngừng làm một phút. Và mình nói như thế này, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta nên giống cái thiên cù lối âm vào, giống cái trọng của lòng mình lên, để mình ngừng lại những cái chuyện đi hãm hại, đi tổn hại, đi làm người khác không vui. Và mình nên sống một cuộc đời đó mà bây giờ mình cảm thấy rằng đó là nó như một cái nghệ thuật vậy. Mà những người xung quanh đó, họ ngắm nhìn cuộc đời của mình đó, họ cảm thấy chà hay ghê. Họ nghĩ là cuộc sống của mình là perfect, là là hoàn thiện, bởi vì cuộc sống của người chúng ta không thể nào hoàn thiện được cả, không thể nào mỹ mãn. Perfect có nghĩa là tuyệt diệu được cả. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta đó, cuộc sống của mỗi người mình đó, có lỗi thì mình thay đổi, có cái xấu thì mình cái nỗ lực không ngừng thay đổi, đó là cái đẹp lớn nhất của vũ trụ. Hôm qua có một người nói với thầy một cái câu chuyện rất hay, nói là anh này anh ngồi anh bằng ăn anh nói với thầy như thế này, anh nói thưa thầy, thầy có biết rằng đó là khi mà cái chiếc tàu mà Exxon Valdez, chiếc tàu mà làm chở dầu đó, nó bị chìm xuống nơi biển ở miền Bắc Hoa Kỳ, cái vùng Alaska, cái vùng đó nó chìm, nó nổ các bạn, nó đụng nó chìm ra đó, thì không ngờ đó dầu nó đổ ra lung tung cả và nó ô nhiễm cả cái môi trường. Người ta không cách gì mà người ta có thể chùi cho hết được, và không biết bao nhiêu cái con vật sống ở ấy bãi biển đó đều chết cả vì cái dầu nó tràn ngập ra. Và đó là một cái disaster, một cái sự khủng hoảng vô cùng cho cái môi trường sống. Nhưng mà 30-40 năm sau khi mình nhìn lại đấy, thì câu chuyện đó lại xảy ra khác. Bởi vì tại ra có những con bacteria, những con vi khuẩn đó, nó ăn cái con dầu đó, nó ăn, và từ từ đó không biết bao chục 30-40 năm sau, bây giờ đó cái vùng biển mà mình gọi là nó đã chết vì dầu đó, bây giờ nó sống lại, bây giờ nó bắt đầu có những sinh vật cá nó trở lại, chim hải âu nó trở lại, những con siêu, những con hải cẩu nó trở lại, và từ từ là cái môi trường sống nó từ từ nó khôi phục lại. Cái sức mạnh liệt vô cùng của con người của mình, sức sống mạnh liệt của thiên nhiên, sức sống mạnh liệt đó của cái chân tâm cũng vậy bạn. Và do đó khi mình sống ở trong đời đó, nó không phải là mình phải là người hoàn thiện, mình là phải là cái người mà tốt nhất, mình là phải là người đạo đức nhất, nhưng mà mình phải không ngừng nỗ lực để hướng tới, để hướng thượng, để hướng thiện. Cái nỗ lực hướng thượng và hướng thiện đó chính là cái đẹp vô cùng của cái vũ trụ, chính là cái đẹp của con người của mình. Cho nên Khổng Tử nói đó, nhân bất thập toàn, nhân vô thập toàn, nhưng mà sao, quá nhi năng cải, thiền mạc đại yên. Quá là lỗi lầm mà sửa được đó, không phải đó là cái điều mà tốt lành nhất sao? Quá nhi năng cải, thiền mạc đại yên. Đó cái lời Khổng Tử, mà đó có nghĩa rằng là chúng ta sống trong cái vũ trụ này đó, thì mình sống với cái tư tưởng của một vị thiên cù lợi âm Như Lai, mình sống với cái tư duy đó của một vị bảo tràng Phật. Bảo tràng là một cái lòng tư, tư duy của mình, suy nghĩ mình phải lúc nào cũng hiền tư, nhẹ nhàng vô cùng. Mình sống đó mà với một cái lối sống của vị khai hoa hay là khai phu hoa vương Như Lai, sống một cuộc sống lúc nào cái niềm vui trong người mình cũng dâng tràn ra, chứ không phải là cần được cái gì cả. Vì mình muốn được đó thì mình mới vui, thì mình mới tạo ra một cuộc sống lúc nào cũng tranh giành và giết hại nhau. Cuối cùng cả đó, mình phải sống với cái tình thương là mình đi làm cho người ta có hạnh phúc, là cuộc sống của Di Đà Như Lai. Đức Di Đà là cái người mà cực kỳ thấm thủy nhất trong cái vũ trụ của Phật giáo, là bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài tạo một cái quả tình đồ cho người ta thể ở. Nếu mình sống với cái tâm thức đó, là mình bây giờ mình tạo một cái môi trường sống cho người khác thể ở, mình muốn tạo ra một căn nhà đó mà xung quanh cái vườn hoa đó là lúc nào mình chăm sóc, mình tưới cây, mình chăm sóc, mình quét dọn, mình làm cho người ta tới ở sung sướng đó. Hay là ít ra đó, mình làm cho những người sống đó, họ làm cho cái môi trường sống đó là đẹp đẽ đó, thì tự nhiên là mình là đang sống với cái tâm thức Di Đà các bạn. Bởi vậy cho nên kết luận của cái bài này là cái gì? Là mình nên khai mở cái tâm thức của vị Đại Nhật Như Lai. Lúc nào mình cũng lan tỏa ánh sáng, tình thương, ấm áp, lúc nào mình cũng lan tỏa cái sự cảm thông cả. Và mình sống từ cái tư duy cho tới cái tình cảm, cho tới cái hành động, cho tới cái quan hệ của mình, mình luôn nhớ tới bốn vị Phật. Mà nếu mình không nhớ tới bốn vị Phật thì mình nhớ tới bốn cái chữ gọi là từ bi hỷ xả. Mà có như thế thì mình thật sự đó, mình đang sống trong cái thế kỷ 21 mà mình sống trong cái thế kỷ gọi là timeless. Cái thế kỷ mà mình mỗi giây mỗi phút cuộc sống của mình đó, nó không thể đo lường bằng cái vật chất hay là bằng cái chuyện mình đắc được, có được, đạt được. Mà mình sống bằng cái tâm thức đó, nó ra ngoài thời gian, ra ngoài không gian, mình sống mà tất cả những người xung quanh có thể cảm nhận được cái giá trị vô biên của cuộc sống, và họ sẽ cảm nhận rằng đó, mỗi giây mỗi phút họ sống với mình là mỗi giây mỗi phút đó họ đang ở trong một cái quả đẹp đẽ vô cùng. Và nhờ như vậy đó, họ sẽ đem sự đẹp đẽ đó tới những cái nơi mà khổ sở, những cái nơi mà khổ nạn, thì họ làm cho những cái nơi đó đó cũng giảm bớt đi khổ đau. Và họ sống, những người trong cái chỗ mà khổ đau đó, họ sẽ tìm được cái niềm an lạc thật sự bằng cách là cải thiện cuộc sống tâm linh và cải thiện cuộc sống mà vật chất. Thì đó là cái tác động tích cực nhất của năm cái vị Phật này. Thì lần sau thầy xin nói về bốn cái vị Bồ Tát mà đi với năm vị Phật này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.